Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, học thuyết Tân Đại Đông Á hoàn toàn khác hẳn với những học thuyết Đại Đông Á trong quá khứ của Nhật Bản. Ý tưởng về một liên minh bốn quốc gia đã được Thủ tướng Shinzo Abe nêu lên lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 8, 2007 trước Quốc hội Ấn Độ với tựa đề Confusion of the Two Seas, Hợp lưu hai biển. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, do áp lực của Bắc Kinh, chính phủ Australia và Ấn Độ đã quyết định không tham gia. Trong bối cảnh mới với sự trỗi dậy không hòa bình của tàu cậu, học thuyết Tân Đại Đông Á giờ đây của Nhật Bản đã được Thủ tướng Abe hồi sinh sau hơn một thập niên bị đắp chiếu và mở rộng liên minh với các nước trong khu vực để chống lại hành động bành trướng của Bắc Kinh. Điều này đã được khẳng định trong bài viết của Thủ tướng Shinzo Abe được đăng vào ngày 27 tháng 12, 2013 trên một phân tích chính trị và kinh tế, tức là Project Syndicate. Trong đó, Thủ tướng Shinzo Abe nêu rõ, tôi đã phát biểu tại Ấn Độ về sự cần thiết đối với Ấn Độ và Nhật Bản cùng nhau gánh vác trách nhiệm nhiều hơn để đảm bảo an ninh hàng hải xuyên suốt từ Ấn Độ Dương đến Thái Bình Dương. Thủ tướng Abe không chỉ muốn liên kết với Ấn Độ mà còn với Australia. Ngoài ra, đối với Hoa Kỳ, ông khẳng định đối với Nhật Bản không có gì quan trọng hơn về việc tái đầu tư cho liên minh với Mỹ. Dựa vào liên minh như thế, ông Abe đã vạch ra một chiến lược liên minh như sau. Australia, Ấn Độ, Nhật Bản cùng các tiểu bang Hawaii của Mỹ sẽ tạo thành một liên minh kim cương để bảo vệ cho cộng đồng tự do hàng hải, rải dài từ Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương. Tôi chuẩn bị đầu tư với mức độ tối đa cho khả năng của Nhật Bản, chiến lược liên minh kim cương này. Hiện nay, không quân và hải quân Mỹ có 9 căn cứ quan trọng từ Alaska, Hawaii đến Guam, Okinawa, Hàn Quốc và Australia. Ngoài ra, ông Abe còn nhấn mạnh sẽ tăng cường quan hệ với các nước Anh, Pháp cùng với các nước Đông Nam Á. Ông viết, tôi sẽ cùng Anh, Pháp trở lại tham gia tăng cường hoạt động an ninh cho châu Á. Anh Quốc vẫn còn tìm thấy giá trị trong thỏa thuận quốc phòng với bốn nước Mã Lai Á, Singapore, Australia và New Zealand. Tôi muốn Nhật Bản tham gia nhóm này, tập trận chung, trong đó hạm đội Thái Bình Dương của Pháp đóng tại Kihachi. Ông khẳng định sẽ tăng cường an ninh hàng hải với khu vực Đông Nam Á dựa theo quy tắc của luật pháp quốc tế. Và kính thưa quý vị, hãng tin GG Press dẫn lời Tổng thống Abe phát biểu khi thăm Indonesia vào ngày 18 tháng Giêng 2014, cam kết Tokyo trong quan hệ đối tác với ASEAN sẽ nỗ lực bảo đảm cai quản các đại dương bằng luật lệ chứ không phải bằng vũ lực. Nỗ lực liên minh của Nhật Bản bắt đầu đẩy mạnh các liên minh trên biển từ khi Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Shinzo Abe trở lại nắm chính quyền. Về vấn đề này, tờ New York Times cuối tháng 11, 2012 có đăng bài nhận định với chủ đề Nhật Bản đang khẳng định sức mạnh quân sự đối phó với sự trỗi dậy của tàu cộng. Cũng trong tháng 11, 2012, tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ tư, Phó Đô đốc về hưu Hideaki Kaneda, Giám đốc của Viện Okazaki của Nhật Bản, đã trình bày tham luận đề cập việc Tokyo tăng cường liên minh an ninh hàng hải. Theo đó, thì Nhật Bản đã thúc đẩy hai hợp tác đa phương là Nhật, Mỹ, Australia và Nhật, Mỹ, Ấn Độ, lần lượt đóng vai trò như trục Bắc Nam và trục Đông Tây để bảo đảm tự do an ninh hàng hải. Theo giới chuyên gia nhận định, thì Nhật Bản sẽ không dừng lại ở những nỗ lực trên. Chính phủ của ông Abe trong thời gian tới chắc chắn sẽ thực hiện nhiều hành động mới để đáp ứng học thuyết Tân Đại Đông Á. Thủ tướng Abe đã thành hình một liên minh kim cương bắt đầu như thế nào? Trong cuộc hội đàm cấp cao lần đầu tiên tại Manila giữa Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia về liên minh kim cương sau một thập niên bị đắp chiếu, Thủ tướng Abe đã làm sống lại liên minh kim cương vì một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tự do hàng hải và mở rộng là lợi ích chung của các bên. Thứ nhất là liên minh Nhật Bản, Australia. Ông Kerry Brown, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Cộng, thuộc Đại hội Sydney nhận định rằng Nhật Bản muốn thiết lập một liên minh chiến lược với Australia và các nước trong khu vực để chống lại sự bành trướng bá quyền của Tàu Cộng. Chỉ vài ngày sau khi Nhật Bản gỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 60 năm qua cho phép thực thi quyền phòng vệ tập thể, Thủ tướng Australia trước đây là Tony Abbott đã mô tả mối quan hệ Nhật Bản-Australia là mối quan hệ rất đặc biệt trong bối cảnh châu Á đang đánh giá sự lớn mạnh của Trung Cộng trong khu vực. Theo AFP, nguyên thủ của hai quốc gia sẽ hoàn tất thỏa thuận chuyển giao một tàu ngầm cho phép quân đội Australia tiếp cận kỹ thuật công nghệ quốc gia bí mật của Nhật Bản. Thủ tướng Shinzo Abe cũng có lịch trình dự cuộc họp của Ủy ban An ninh Quốc gia Australia. Thứ hai, liên minh với Ấn Độ. G2 mới trên mặt trận chống chủ nghĩa bành trướng Tàu Cộng. Do việc Bắc Kinh hành động ngang ngược, hiếu chiến trên Biển Đông và Hoa Đông khiến cho Nhật Bản và Ấn Độ tạo thành một gọng kềm đối đầu với Trung Cộng. Theo tờ báo Hoàn Cầu, thì việc New Delhi và Tokyo có những hành động tăng cường ban giao, tập trận hải quân chung ở Đông Hải, nơi đang có tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku, điếu ngư với Trung Cộng. Trong một tuyên bố chung vào cuối tháng Giêng 2014, giữa cựu Thủ tướng Manmohan Singh và Thủ tướng Shinzo Abe nhất trí thông qua, trong tương lai sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những cuộc tập trận hải quân để giải quyết những vấn đề hai bên cùng quan tâm. Kế đó là việc tranh chấp Trung Cộng và Ấn Độ tại khu vực thung lũng Ladakh, cũng khiến cho quan hệ song phương rơi vào thế đối đầu quyết liệt. Giữa tháng 6 2013, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ lần đầu tiên sang thăm Australia. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Australia đã đồng thuận nhất trí tăng cường hợp tác quân sự của hai nước. Hai bên lên kế hoạch sẽ tổ chức tập trận chung vào năm 2015 nhằm thúc đẩy ban giao liêu quân giữa hai nước, từ đó nâng sự hợp tác phòng ngự giữa hai quốc gia lên tầm cao, quan hệ đối tác chiến lược. Tập trận chung là cơ hội để cho Hải quân Ấn Độ thể hiện được sức mạnh của mình. Như vậy, với sự gia nhập của Ấn Độ vào quan hệ chiến lược bốn bên với Australia, Nhật Bản và Mỹ đã giúp cho Thủ tướng Abe hoàn thành một liên minh kim cương. Thứ ba, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản rầm rộ tập trận chung. Mỹ đang điều chỉnh một chiến lược toàn cầu và đặt trọng tâm ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chiến lược tái cân bằng, cán cân quân sự châu Á, nhắm thẳng vào quốc gia trỗi dậy, cực kỳ hiếu chiến là Trung Cộng. Các tàu chiến từ ba nước tham dự cuộc tập trận chung vào ngày 25 tháng 7, 2014, sau lễ khai mạc chính thức tại căn cứ hải quân Sasebo tại miền nam Nhật Bản. Được biết đến với tên gọi cuộc tập trận Malabar là biểu tượng sự hợp tác an ninh ba bên đang ngày một phát triển giữa Ấn Độ, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Cuộc tập trận Malabar 2017 lớn nhất lịch sử tại Vịnh Bengal với sự tham dự của 3 chiếc tàu hàng không mẫu hạm. Đây là cuộc tập trận quy tụ lực lượng hùng hậu chưa từng có với sự tham gia của hàng không mẫu hạm USS Nimitz của Mỹ, hàng không mẫu hạm NIS Vikramaditya của Ấn Độ và hàng không mẫu hạm trực thăng JS Izumo của Nhật Bản, cùng 18 tàu chiến, 2 tàu ngầm và 95 chiến đấu cơ các loại. Tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong một chuyến công du châu Á lần đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, ông đã nêu lên tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, mở cửa trong các cuộc hội đàm song phương và đa phương. Thật ra đây không phải là ý tưởng lạ. Thủ tướng Abe đã từng đề cập khái niệm này trong học thuyết Tân Đại Đông Á, nhằm nhấn mạnh vai trò của Ấn Độ trong một liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, kiềm chế sự nổi dậy của Trung Cộng và mở đường cho một liên minh kim cương bốn bên giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Trong trang tin BNG của Ấn Độ, hôm 13 tháng 11, 2017 cho biết, các viên chức ngoại giao của bốn quốc gia Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ đã có cuộc đối thoại chính thức vào ngày 12 tháng 11 tại Philippines, trong thời gian tham dự cuộc hội nghị cao cấp ASEAN. Đây là cuộc họp giữa bốn quốc gia này kể từ khi khái niệm về một liên minh kim cương được Thủ tướng Abe đưa ra cách đây một thập niên. Theo ông DBS Anand, Chuyên viên nghiên cứu Trung Cộng tại Viện Đại học Westminster London cho biết, các quốc gia trong khu vực bất bình với Bắc Kinh, bao gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Australia, sẽ không giữ im lặng được nữa, mà sẽ phải tăng cường mối quan hệ với Hoa Kỳ và hợp tác chặt chẽ với nhau. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bên lề hội nghị cao cấp ASEAN hôm 13 tháng 11, 2017, Tổng thống Donald Trump cũng đã thảo luận về an ninh khu vực và cam kết tăng cường quan hệ thương mại và an ninh song phương với Ấn Độ. Theo hãng tin Hindu mà ông Modi nói với ông Trump rằng, quan hệ giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ đang càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Mỹ thúc đẩy Ấn Độ cân bằng quyền lực với tàu cộng. Tuần trước, ngày 29 tháng 10, 2017, trong một bài phát biểu về quan hệ Mỹ-Ấn Độ tại Trung tâm An ninh và Nghiên cứu Quốc tế ở Washington, Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải hợp tác với Ấn Độ để bảo đảm rằng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ngày càng trở nên một nơi hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng, để nó không trở thành một khu vực rối loạn, mâu thuẫn và xung đột. Ông nói tiếp, sự hợp tác chiến lược giữa New Delhi và Washington đang nổi lên và sẽ đứng trên một cam kết chung nhằm duy trì một quy định của pháp luật tự do hàng hải, các giá trị phổ quát và thương mại tự do. Mâu thuẫn giữa Trung Cộng và Ấn Độ tăng lên đã làm cho suy yếu trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, ngay cả khi các nước như Ấn Độ hoạt động trong luật pháp để bảo vệ chủ quyền của họ. Khi Tổng thống Donald Trump thăm châu Á vào tháng 11, Mỹ sẽ công bố chính sách mới đối với khu vực này. Chính sách mới gồm cả mục tiêu đưa Ấn Độ tham gia sâu vào khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Hành động này đã nhằm vào cân bằng sức mạnh quân sự đối với Trung Cộng ở khu vực này. Ông Dennis Wilder, Viện Nghiên cứu Châu Á thuộc Đại hội Georgetown đã tiết lộ, chính quyền Donald Trump muốn kéo Ấn Độ gắn bó chặt chẽ hơn vào khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, tự do và mở cửa sẽ là khẩu hiệu mới cho chính sách của Mỹ ở châu Á. Ông cho biết thêm, ý tưởng này xuất phát từ cả phía Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ đã có từ trước. Tờ India Times vào hôm 18 tháng 10, 2017 cho biết, Washington đã đồng ý cung cấp cho Hải quân Ấn Độ máy phóng điện từ, email, được thiết kế cho hàng không mẫu hạm mới nhất của nước này, được chế tạo là chiếc INS Vishal. Máy phóng điện từ cho phép phóng được các loại máy bay có trọng tải lớn hay các loại chiến đấu cơ được lắp nhiều loại vũ khí và nhiên liệu hơn so với hệ thống cũ. Một khi Washington đồng ý cung cấp công nghệ này thì chắc chắn Hải quân Ấn Độ sẽ rút ngắn được quãng đường để vươn ra biển hơn. Đây là thời cơ để cho Ấn Độ trỗi dậy, xác lập vị thế trên quốc tế đã đến với sự trợ giúp đắc lực của Mỹ. Ấn Độ là một quốc gia có sức mạnh quân sự và ngân sách quốc phòng lớn thứ ba trên thế giới và nền kinh tế lớn thứ bảy. Đối mặt với tàu cộng ngày càng một ngang ngược, hiếu chiến trong khu vực, Ấn Độ đã được Mỹ đưa lên bệ phóng, nâng cao tiềm lực quốc phòng để đối phó với Trung Cộng. Kính thưa quý vị, Liên minh Kim Cương, một vành đai, một con đường. Giới lãnh đạo Trung Nam Hải, ăn không ngon, ngủ không yên, đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi các nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia có những cuộc gặp gỡ ngày 12 tháng 11, 2017 bên lề hội nghị cao cấp. Hiệp hội các quốc gia ASEAN lần thứ 31 và các cuộc hội nghị Manila, thủ đô của Philippines. Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngày 13 tháng 11 đã tuyên bố nêu rõ quan hệ hợp tác trong khu vực không nên mang yếu tố chính trị hay loại trừ. Tuyên bố thể hiện quan ngại sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp nhau bên lề đại hội ASEAN tại Philippines. Sau cuộc gặp, bốn quốc gia đồng minh này có thể trở thành một khối thống nhất để kiềm chế các tham vọng chiến lược của tàu cộng. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo bốn quốc gia gặp nhau kể từ khi liên minh chiến lược bốn bên được xây dựng theo đề xuất Liên minh Kim Cương của Nhật Bản cách đây một thập niên. Tại cuộc gặp gỡ này, lãnh đạo bốn nước đều nhất trí hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và toàn diện. Ông Modi cho rằng mối quan hệ giữa New Delhi và Washington ngày càng phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu vì lợi ích của hai quốc gia cũng như cả thế giới. Giới phân tích cho rằng cuộc gặp gỡ giữa các lãnh đạo bốn nước Mỹ, Ấn Độ, Australia và Nhật Bản không phải là chuyện ngẫu nhiên hay tình cờ. Điều này đã thể hiện chủ trương của Tổng thống Donald Trump tăng cường hợp tác với các đồng minh và đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, cuộc gặp giữa lãnh đạo bốn quốc gia diễn ra trong bối cảnh Mỹ có xu hướng xoay trục chiến lược khi Tổng thống Donald Trump sử dụng cụm từ Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Khái niệm mới này nhấn mạnh cam kết của Washington về an ninh và ngoại giao đối với phạm vi rộng lớn hơn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trước đây, và nêu lên tầm quan trọng của Ấn Độ đối với một Trung Cộng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Sở dĩ hai nước Ấn Độ và Australia đã thay đổi quan điểm sau một sáng kiến một vành đai một con đường có khả năng tác động đến trật tự thế giới do Mỹ hậu thuẫn. Sự hồi sinh liên minh kim cương đang trở nên thách thức lớn trước chiến lược bá chủ khu vực của Bắc Kinh. Nhất đới nhất lộ, đầy chướng ngại bế tắc. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 10/2017, chiến lược một vành đai một con đường là một biểu tượng cho sức mạnh đang lên của tàu cộng vươn lên trong phạm vi toàn thế giới. Nhưng trên thực tế, việc khai triển dự án này ra sao? Một số quan sát gần đây cho thấy, hàng loạt công trình vĩ đại của dự án tại nhiều quốc gia đang bị bế tắc. Bài nhận định của AFP mô tả, dự án đường sắt ở Indonesia đang hoàn toàn bất động. Khu công nghệ ở Kazakhstan trống rỗng phân nửa, nhiều công trình tại Pakistan bị đe dọa tấn công. Tình trạng thực tế của những con đường tơ lụa mà Bắc Kinh trông đợi rất còn xa vời với các tuyên bố đầy tham vọng của Tập Cận Bình. Hơn thế nữa, có ít nhất 6 quốc gia trong Liên minh châu Á gồm Anh, Đức, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Estonia từ chối ký kết trong thông cáo kết thúc thượng đỉnh ở Bắc Kinh, tẩy chay đề xuất của Trung Cộng do văn bản này không quan tâm đúng mức đến các chuẩn mực về môi trường, về các tiêu chuẩn xã hội, không bảo đảm tính minh bạch mỗi khi các cơ quan nhà nước gọi thầu. Trường hợp của Ấn Độ, New Delhi tẩy chay thượng đỉnh một vành đai, một con đường do bất đồng về chủ quyền lãnh thổ. Bắc Kinh dự trù đầu tư 42 tỷ euro tại Pakistan với nhiều dự án xây dựng cầu, đường, hải cảng. Vấn đề đặt ra là sao lộ chính của dự án vĩ đại này lại chạy ngang qua vùng Kashmir của Pakistan, nơi mà từ 70 năm nay Ấn Độ vẫn khẳng định chủ quyền. Đây là điều New Delhi không thể chấp nhận được. Ấn Độ lo ngại các cơ chế tài chính trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường có thể khiến cho các quốc gia nhỏ nghèo rớt mồng tơi vào bẫy nợ của Trung Cộng. Các dự án đầu tư của Trung Cộng tại Nam Á liên tục gặp trục trặc gần đây cho thấy thách thức không nhỏ đối với Bắc Kinh trong việc mở rộng ảnh hưởng ở khu vực. Nepal và Pakistan nói không với Bắc Kinh. Chính phủ Pakistan vừa quyết định hủy bỏ thỏa thuận xây đập trị giá 14 tỷ Mỹ Kim với Bắc Kinh vì không thể chấp nhận được những điều kiện khắc nghiệt. Chủ tịch Cơ quan Phát triển Điện và Nước Pakistan Muzaffar Hussain cho rằng dự án đập Diamond Bazaar bị loại khỏi khuôn khổ hành lang kinh tế tàu cộng và Pakistan vì những điều kiện Bắc Kinh đưa ra không khả thi và đi ngược lại lợi ích của Pakistan. Nepal, vành đai và con đường đang gặp khó khăn tại Nepal sau khi nước này hủy bỏ thỏa thuận xây nhà máy thủy điện Budi Jendaki trị giá 2.5 tỷ Mỹ Kim do tập đoàn Jiroba của Trung Cộng đảm nhận. Và kính thưa quý vị, hai thỏa thuận cả tỷ Mỹ Kim liên tiếp bị đổ vỡ, sáng kiến thế kỷ của Bắc Kinh bị lộ ra vấn đề nghiêm trọng. Bên cạnh đó, việc các nước thu nhận hàng chục ngàn nhân công Trung Cộng sang lắp đặt cơ sở thiết bị của Trung Cộng, khiến cho những công nhân bản địa bị mất việc làm, có thể dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn về chính trị, xã hội ở các quốc gia sở tại. Giáo sư Minxin Pei, Đại hội Clement McKenna vào ngày 17 tháng 5 2017 có một bài phân tích về chiến lược một vành đai một con đường của Trung Cộng. Đăng trên Nikkei Asian Review, ông cho biết một vành đai một con đường có thể chẳng đi đến đâu, Nó có thể giải quyết một trong những cơn đau đầu kinh tế của Bắc Kinh, đó là dư thừa lượng thép và xi măng khổng lồ. Đây là hai vật liệu chủ đạo trong việc xây dựng đường xá và cầu cống. Sự bùng nổ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng bằng tiền Trung Cộng, được xây dựng bởi nhà thầu Trung Cộng, có thể sẽ tiêu dụng được những lượng thép, xi măng đang dư thừa tại nước này. Theo giáo sư Minxin Pei, một vành đai, một con đường là ý tưởng tuyệt vời. Nhưng trên thực tế, nó có thể sẽ trở thành những dự án đắt đỏ nhất mà lại vô dụng nhất trong lịch sử. Sai lầm lớn nhất của các nhà lãnh đạo Trung Cộng trong việc xây dựng tầm nhìn lớn của họ được tóm lược như sau. Xung đột sắc tộc và khủng bố ở nhiều quốc gia Trung Á và Nam Á, đặc biệt là Pakistan. Bất ổn và bạo lực sẽ làm cho việc xây dựng và duy trì các cơ sở hạ tầng tốn kém, trở nên khó khăn và dễ bị tổn thương. Tại các quốc gia dọc theo một con đường một vành đai, việc lấy đi mặt bằng phải đền bù cho rất lớn, gặp nhiều khó khăn. Nếu không bồi thường thỏa đáng cho dân chúng bị thu hồi đất đai, có thể dẫn đến các cuộc biểu tình bạo lực và chống đối quyết liệt. Hồi tháng Giêng 2017 đã nổ ra một vụ bạo loạn ở Sri Lanka khi chính phủ nước này cố gắng trưng dụng đất tư nhân cho một khu vực công nghiệp đang phát triển. Bắc Kinh nghĩ rằng nếu họ cho vay thì có thể kiểm soát quá trình ký kết hợp đồng. Bắc Kinh có thể đòi các nước sở tại sử dụng nhà thầu và lao động người tàu cho các dự án thuộc một vành đai, một con đường. Việc ký kết các hợp đồng dự án phát triển cơ sở hạ tầng thường là những cơ hội béo bở cho tham nhũng. Bắc Kinh quá lạc quan khi tin rằng các nước phụ thuộc nặng nề vào nguồn vốn của Trung Cộng để phát triển cơ sở hạ tầng có thể nhanh chóng trả nợ. Nhưng trên thực tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp cộng với sự cai quản yếu kém sẽ làm cho các dự án một vành đai, một con đường rất có thể quan hệ giữa Trung Cộng với các con nợ cũng sẽ suy thoái vỡ nợ. Nói tóm lại, rủi ro quá lớn và lợi ích kinh tế còn quá xa vời, chưa thấy đâu. Giáo sư Minxin Pei cho rằng tốt nhất là Bắc Kinh nên nhận ra sự thật này và từ bỏ nó trước khi quá muộn. Mỹ dựa vào ưu thế hải quân để làm bá chủ các đại dương. Theo hãng tin của Reuters, hiện nay tổng số tàu chiến của Hải quân Mỹ vào khoảng 285 chiếc. Tháng 3 2016, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson cho biết, do sự thay đổi nhanh chóng của tình hình an ninh thế giới, Hải quân Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục tăng số lượng tàu chiến theo yêu cầu lên tới 308 chiếc. Trợ lý Bộ trưởng Hải quân Mỹ Sam Staley còn tiết lộ, siêu hàng không mẫu hạm USS General Ford CVN-78 là hàng không mẫu hạm mới nhất của Mỹ, dài khoảng 340 mét, lượng giải nước là 100.000 tấn, tốc độ 30 hải lý một giờ, có thể chở 75 chiến đấu cơ bao gồm F-A-18EF Super Hornets cũng như là F-35 mới nhất. Hải quân Mỹ đang lên kế hoạch chế tạo thêm hai hàng không mẫu hạm lớp Ford. Chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai sẽ mang tên USS John Kennedy, đã hoàn tất được 18%, dự định sẽ hạ thủy vào năm 2020. Chiếc thứ ba mang tên USS Enterprise sẽ bắt đầu chế tạo vào năm 2018. Hiện nay, Hải quân Hoa Kỳ có 12 hàng không mẫu hạm. Ngoài ra, Mỹ sẽ nâng cấp căn cứ Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki ở Nhật Bản để khai triển tàu khu trục lớp Zumwalt, tàu đổ bộ American để đối phó với các hoạt động của Trung Cộng ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Kết luận, VOA đưa tin ngày 18 tháng 4 cho biết, tiến sĩ Stephen Brook tại Viện Đại học Dartmouth Mỹ cho rằng vấn đề Biển Đông là vấn đề căn bản có liên quan đến tư duy chiến lược tổng lực với Trung Cộng của Mỹ. Trước hết thì Washington không nên lo ngại trước sự nổi dậy của Trung Cộng. Ông Brook nhận định rằng Trung Cộng nổi dậy nhưng hoàn toàn không phải đứng dậy. Về kinh tế thì Mỹ hoàn toàn không suy yếu. Chúng tôi cho rằng vài thập niên tới Hoa Kỳ sẽ vẫn là siêu cường duy nhất trên thế giới. Trong khi đó thì Trung Cộng nổi dậy sẽ chậm hơn nhiều so với các nước từng trỗi dậy trong lịch sử, chẳng hạn như Đức và Anh Quốc. Bởi vì những quốc gia này có thể sánh ngang với các nước lớn khác, khi đó về khoa học và công nghệ, Trung Cộng hiện là cơ bản không theo đuổi kịp Mỹ về mặt này. Theo thiển nghĩ của tôi, nhận định của giáo sư Brook rất chính xác. Trong vài thập niên tới đây, Hoa Kỳ vẫn là siêu cường quốc duy nhất trên thế giới. Một vành đai, một con đường, Bắc Kinh không đủ khả năng để thách thức vị trí siêu cường của Mỹ. Trên thực tế thì Tàu Cộng đang bị Liên minh Kim Cương phong tỏa và bao vây. Thứ nhất về kinh tế, 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới năm 2017, theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Mỹ vẫn giữ vị trí số 1, Tàu Cộng số 2 với một khoảng cách quá xa. Mỹ với quy mô 19.4 ngàn tỷ Mỹ Kim, Tàu Cộng với 11.9 ngàn tỷ Mỹ Kim, Nhật Bản với 4.9 ngàn tỷ Mỹ Kim, Đức với 3.7 ngàn tỷ Mỹ Kim, Pháp với 2.575 ngàn tỷ Mỹ Kim, Anh với 2.565 ngàn tỷ Mỹ Kim, Ấn Độ đứng cuối cùng 2.4 ngàn tỷ Mỹ Kim. Thứ hai, Hải quân chiến lược gia thủy sư đồ đốc Isoroku Yamamoto của Nhật Bản, người đã ảnh hưởng nhiều nhất đến sự phát triển và sự tiến bộ của các cuộc hành quân của hàng không mẫu hạm và đã chứng tỏ khả năng của chúng về tung ra sức mạnh qua khoảng cách dài. Yamamoto nói, từ trận Trân Châu Cảng, không một quốc gia nào đã duy trì bất cứ một mức độ chế ngự thế giới mà không có lực lượng hàng không mẫu hạm để đại diện cho quyền lực của nó quanh địa cầu. Trung Cộng chỉ có một hàng không mẫu hạm, Liêu Ninh Giảm, thì lấy gì thách thức quyền lực thống trị các đại dương của Hải quân Mỹ? Thứ ba, căn cứ hải quân Đô đốc Alfred Thayer Menard, từ năm 1840 đến năm 1914, chiến lược gia Clausewitz của biển cả, người đã thiết lập chiến lược hải quân Hoa Kỳ. Các quan niệm căn bản của ông tập trung vào là phải chế ngự biển cả. Ông cho rằng không một quốc gia nào có thể tự xem mình là một sức mạnh toàn cầu nếu không có khả năng thiết lập kế hoạch sức mạnh hải quân của toàn thế giới. Ngoài khả năng có một lực lượng hải quân hùng hậu, có khả năng hiện diện ở bất cứ nơi nào và đánh thắng bất cứ kẻ thù nào. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng cộng tác bảo vệ các tuyến đường hàng hải an ninh cho các thương thuyền và tàu chiến. Alfred Menard cũng nhấn mạnh nhu cầu cần phải xây dựng và duy trì các căn cứ hải quân của hạm đội Mỹ trên toàn thế giới. Ông đã đề nghị thiết lập các căn cứ hạm đội Hoa Kỳ tại Hawaii, Philippines, Cuba, v.v. Hiện nay thì Hoa Kỳ đã có hơn 800 căn cứ quân sự hiện diện ở hơn 160 quốc gia. Chính phủ của Donald Trump đang xây dựng thêm ở Argentina, Colombia cùng nhiều quốc gia khác và có 6 nhóm căn cứ quân sự Mỹ vây quanh đại lục, có thể thực hiện triển khai nhanh chóng và hiệu quả khi có diễn biến phức tạp. Nhóm căn cứ quân sự Đông Bắc Á gồm có 181, tại Nhật Bản có 140 và Hàn Quốc có 41, nhóm căn cứ đảo Guam và căn cứ Anderson, nhóm căn cứ Đông Nam Á ở Philippines, nhóm căn cứ ở Trung Á như Manus của Kyrgyzstan, nhóm căn cứ Australia. Trong khi đó thì Tàu Cộng chỉ có một căn cứ hậu cần ở Djibouti, được xây dựng làm doanh trại, nhà kho, cơ sở bảo trì và cảng biển, neo được cả hạm đội của tàu hải quân của Trung Cộng. Nói tóm lại, Liên minh Kim Cương gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia được phục hồi sau một thập niên bị đắp chiếu và đang hội đủ điều kiện, thiên thời, địa lợi, nhân hòa để đối phó với sáng kiến một vành đai, một con đường của Tập Cận Bình, tên lãnh đạo vi cuồng, ngạo mạn và hiếu chiến. Trước sau gì thì giấc mộng chệt, tham vọng muốn thống trị thế giới của họ Tập sẽ phá sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đưa đại lục đi về đâu? Cảm ơn quý vị đã theo dõi, Minh Thúy xin kính chào, mong gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.